Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Malmö, Thụy Điển về Roma. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại ơn lãnh nhận đức tin công giáo và tình yêu dành cho người nghèo ở Ấn Độ của nữ tu Asunta Nakade, vốn là một Phật tử người Nhật Bản. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi cải thiện điều kiện sống của các tù nhân, không chỉ trừng phạt, nhưng rộng mở cho hy vọng tái hội nhập vào cuộc sống xã hội và ân xá cho các tù nhân xứng đáng trong năm thánh lòng thương xót. Ngài cũng khích lệ thực thi thỏa hiệp Paris về khí hậu tái nhóm tại Marrakech bên Maroc và nêu bật khả năng của nhân loại có thể cộng tác để cứu vãn môi sinh, cũng như đặt để kinh tế trong tư thế phục vụ con người và xây dựng hòa bình và công lý. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Trước đó lúc 10 giờ sáng, Ngài đã chủ sự thánh lễ ngày năm thánh cho các tù nhân trong đền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và khẳng định rằng đức tin giúp thừa nhận Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm hy vọng và chỉ cho thấy ước mong đạt tới một cuộc sống mới. Tất cả các bài đọc trong thánh lễ đều nói về niềm hy vọng. Lời của một trong bảy anh em nhà Maccabee nói với vua Antioco Epiphane, từ Thiên Chúa người ta có niềm hy vọng được Ngài cho sống lại, biểu lộ đức tin của các vị tử đạo là những người cho thấy họ có sức mạnh nhìn xa hơn, mặc dầu phải chịu khổ đau và tra tấn. Một đức tin trong khi thừa nhận Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm hy vọng, cho thấy ước mong đạt được một cuộc sống mới. Cũng thế, câu Chúa Giêsu trả lời cho các người Sa-đu-xê, xóa bỏ mọi khoa giải nghi tầm thường của họ. Đức Thánh Cha nói,
La sua espressione, Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui, rivela il vero volto del Padre.
Kiểu nói của Chúa, Thiên Chúa không phải là của kẻ chết nhưng là của kẻ sống, bởi vì mọi người đều sống cho Ngài, vén mở cho thấy gương mặt thật của Thiên Chúa Cha, là đấng chỉ muốn sự sống cho tất cả mọi con cái Ngài. Niềm hy vọng tái sinh vào một cuộc sống mới như vậy là điều mà chúng ta được mời gọi lấy làm của mình để trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu. Hy vọng là ơn Chúa ban, nó được đặt trong tận cùng thẳm con tim của từng người, để có thể soi chiếu với ánh sáng của nó, hiện tại thường bị khuấy động và che mờ bởi biết bao tình trạng dẫn đưa tới cảnh buồn thương và khổ đau. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là ngày năm thánh của anh chị em và với anh chị em là các tù nhân. Chắc chắn việc thiếu tôn trọng luật lệ đã đáng bị phạt và việc mất đi sự tự do là hình phạt nặng nề nhất phải chịu bởi vì nó đụng chạm tới con người trong nơi sâu thẳm nhất. Thế nhưng niềm hy vọng không thuyên giảm, hơi thở của niềm hy vọng không thể bị bất cứ ai và bất cứ gì lấy mất. Con tim chúng ta luôn luôn hy vọng sự thiện, chúng ta nợ lòng thương xót, mà với nó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trong thư gửi tín hữu Roma, Tông đồ Phaolô nói về Thiên Chúa như là Thiên Chúa của niềm hy vọng. Làm như thể Thánh Nhân nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cũng hy vọng. Và xem ra là điều mâu thuẫn, nhưng nó thật sự là như vậy. Thiên Chúa hy vọng. Lòng thương xót của Ngài không để cho Ngài yên, Ngài như người cha của dụ ngôn, luôn luôn hy vọng người con đã sai lầm trở về. Thiên Chúa không ngưng nghỉ cho tới khi tìm được con chiên đã bị mất. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Se dunque Dio spera, allora la speranza non può essere tolta a nessuno, perché è la forza per andare avanti.
Vậy nếu Thiên Chúa hy vọng, thì khi đó niềm hy vọng không thể bị ai lấy mất đi, bởi vì đó là sức mạnh để đi tới, đó là việc hướng tới tương lai để biến đổi cuộc sống, đó là một thúc đẩy hướng tới ngày mai, bởi vì tình yêu bởi đó chúng ta được yêu thương, cho dù tất cả, có thể trở thành con đường mới. Tóm lại, niềm hy vọng là bằng chứng nội tại của sức mạnh lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin chúng ta nhìn tới trước và chiến thắng cái lôi kéo của sự giữ và tội lỗi với đức tin và sự tín thác nơi Ngài. Anh chị em tù nhân thân mến, hôm nay là ngày năm thánh của anh chị em. Ước chi trước mặt Chúa niềm hy vọng của anh chị em được thắp sáng lên. Tự bản chất của nó, năm thánh đem theo lời loan báo giải thoát. Không tùy thuộc nơi tôi việc ban nó cho anh chị em, nhưng dấy lên nơi từng người trong anh chị em ước muốn sự tự do đích thực là một bổn phận mà giáo hội không thể từ bỏ. Đôi khi có sự giả hình nào đó thúc đẩy chỉ coi anh chị em như những người đã lầm lỗi, vì thế chỉ có con đường duy nhất là nhà tù. Người ta không nghĩ tới khả thể có thể thay đổi cuộc sống, có ít tin tưởng nơi sự phục hồi. Nhưng như thế người ta quên rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, và thường khi chúng ta cũng là tù nhân mà không biết. Khi người ta khép kín chính mình trong các thành kiến, hay khi người ta là nô lệ các thần tượng của một sự thoải mái sai lạc, khi chúng ta di chuyển trong các lược đồ ý thức hệ, hay tuyệt đối hóa các luật lệ của thị trường đè bẹp con người, thì thật ra người ta không làm gì khác hơn là ở trong các bức tường của phòng giam, của chủ trương cá nhân chủ nghĩa và tự đủ, mất đi sự thật làm nảy sinh ra sự tự do. Và giơ tay tố cáo chống lại ai đó đã lầm lỗi, không thể trở thành một biện minh để che giấu các mâu thuẫn của chính mình. Chắc chắn lịch sử quá khứ cả khi chúng ta có muốn cũng không thể được viết lại, nhưng lịch sử bắt đầu từ ngày hôm nay, và liên quan tới tương lai tất cả còn phải được viết, với ơn thánh của Thiên Chúa và với trách nhiệm riêng của anh chị em. Khi học hỏi từ các sai lầm quá khứ, người ta có thể mở ra một chương mới trong cuộc đời mình. Chúng ta đừng rơi vào cám dỗ nghĩ rằng không thể được tha thứ. Bất cứ điều gì lớn nhỏ mà con tim của trách chúng ta, thì Thiên Chúa lớn hơn con tim chúng ta. Chúng ta chỉ phải tín thác nơi lòng thương xót của Ngài. Đức tin cho dù có bé như hạt cải đi nữa, cũng có thể chuyển núi rời non. Biết bao lần sức mạnh của đức tin đã cho phép nói lên lời tha thứ trong những điều kiện nhân loại không thể làm được. Hôm nay chúng ta tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria nơi bức tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu cầm khúc xích bị bẻ gãy trong tay, đó là xích xiềng của nô lệ và tù ngục. Mẹ hướng tới từng người trong anh chị em cái nhìn hiền mẫu của mẹ, xin mẹ làm vọt lên từ con tim của anh chị em sức mạnh của niềm hy vọng vào cuộc sống mới, đáng sống trong sự tự do tràn đầy và trong việc phục vụ tha nhân. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu. Trong bài huấn dụ, Ngài nói, Chúa Giêsu không rơi vào bẫy của các người Sa-đu-xê, nhưng nêu bật sự thật của sự phục sinh bằng cách giải thích cuộc sống sau cái chết khác với cuộc sống trên trần gian này. Vì thế không thể áp dụng các phạm trù của thế giới này cho các thực tại của cuộc sống bên kia. Chúa Giêsu muốn giải thích rằng trong thế giới này chúng ta sống các thực tại tạm bợ, trái lại trong thế giới bên kia sau khi phục sinh chúng ta sẽ không còn cái chết ở chân trời nữa và sẽ sống tất cả, kể cả các tương quan nhân loại trong chiều kích của Thiên Chúa một cách được biến đổi. Cả hôn nhân là dấu chỉ và dụng cụ của tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này cũng sẽ sáng ngời trong ánh sáng tràn đầy trong sự hiệp thông của các thánh trên thiên đàng. Ơn cứu rỗi do Chúa Giêsu đem tới được dành để cho tất cả mọi người. Sự sống lại không chỉ là sự kiện phục sinh sau cái chết, mà là một kiểu sống mới mà chúng ta đã kinh nghiệm ngay ở đời này. Đó là chiến thắng trên sự hư vô mà chúng ta có thể nếm hưởng trước. Sự phục sinh là nền tảng của đức tin Kitô. Nếu không có quy chiếu về thiên đàng và cuộc sống vĩnh cửu, Kitô giáo sẽ bị giản lược thành một luân lý hay một triết lý sống. Tin vào sự phục sinh là nền tảng để mọi hành động của tình yêu Kitô không bị tàn phai và là mục đích cho chính nó, nhưng trở thành một hạt giống được chỉ định nở hoa trong vườn của Thiên Chúa và sinh trái của cuộc sống vĩnh cửu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunda in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sum nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos,
omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Malmö, Thụy Điển về Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa ngày 1 tháng 11 vừa qua, trên chuyến bay từ phi trường quốc tế Malmö về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn. Sau đây là nội dung phần 2 của phỏng vấn này. Chị Eva Fernandez thuộc đài phát thanh COPE Tây Ban Nha hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, con thích hỏi Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý hơn, nhưng con chưa nói sõi đủ. Cách đây ít lâu, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. Đức Thánh Cha có cảm tưởng gì về cuộc gặp gỡ này và đâu là ý kiến của Đức Thánh Cha về việc bắt đầu các cuộc nói chuyện này ạ?
Vâng, Tổng thống Venezuela đã xin có cuộc gặp gỡ và cuộc hẹn này vì ông đến từ Trung Đông, từ Qatar, từ các nước Emirati và dừng chân kỹ thuật tại Roma. Trước đây, Tổng thống cũng đã xin một cuộc gặp gỡ và ông đã đến hồi năm 2013, rồi ông xin một cuộc hẹn khác nữa, nhưng đã bị đau không thể đến được, nên đã xin có cuộc gặp gỡ lần này. Khi một Tổng thống xin gặp, thì được tiếp đón, và lại ông đã dừng chân ở Roma. Tôi đã lắng nghe Tổng thống trong nửa giờ trong cuộc gặp gỡ ấy. Tôi đã lắng nghe và tôi đã hỏi Tổng thống vài điều và ý kiến của ông. Thật luôn luôn tốt lắng nghe tất cả mọi ý kiến. Tôi đã lắng nghe ý kiến của Tổng thống. Liên quan tới khía cạnh thứ hai là cuộc đối thoại, đó là con đường duy nhất cho tất cả mọi cuộc xung đột, hoặc là đối thoại, hoặc là la lối, chứ không có cách khác. Tôi đã đặt hết con tim vào cuộc đối thoại, và tôi tin là phải bước đi trên con đường này. Tôi không biết nó sẽ kết thúc như thế nào, tôi không biết, bởi vì nó rất phức tạp. Nhưng những người dấn thân trong cuộc đối thoại đều là các nhân vật quan trọng, như ông Zapatero, đã từng hai lần là Thủ tướng Tây Ban Nha, và ông Restrepo là nhà chính trị người Colombia, và tất cả các phe phái đều xin Tòa Thánh hiện diện trong cuộc đối thoại. Và Tòa Thánh đã chỉ định Đức Tổng giám mục Claudio Celli như là người đồng hành với tiến trình này. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Argentina là Đức Tổng giám mục Seric, tôi đã thay thế Ngài ngày Chủ nhật 23 tháng 10, cũng hiện diện tại bàn thương thuyết. Đối thoại tạo điều kiện cho cuộc thương thuyết là con đường duy nhất giúp ra khỏi các cuộc xung đột, chứ không có con đường nào khác. Nếu vùng Trung Đông đã làm được điều này, thì đã tiết kiệm được biết bao nhiêu sinh mạng con người.
Ông Burke nói, bây giờ tới phiên đài phát thanh Pháp, chúng con có chị Martine de Embecti. Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta đang trở về từ Thụy Điển, nơi sự tục hóa rất mạnh. Đó là một hiện tượng liên lụy tới toàn châu Âu nói chung. Cả trong một nước như nước Pháp, người ta ước lượng rằng trong các năm tới, đa số dân sẽ không theo tôn giáo nào nữa. Theo Đức Thánh Cha, sự tục hóa có phải là một định mệnh không? Ai là những người có trách nhiệm, các chính quyền đời hay là giáo hội đã quá nhút nhát?
Định mệnh, không. Tôi không tin vào các định mệnh. Ai là những người có trách nhiệm, tôi không biết. Bạn, nghĩa là từng người có trách nhiệm. Tôi không biết, đó là một tiến trình. Nhưng trước hết tôi muốn nói một điều nhỏ bé thôi. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói biết bao về vấn đề này và nói một cách rõ ràng. Khi đức tin trở thành hâm hầm, là vì như chị nói, thì giáo hội suy yếu. Các thời gian bị tục hóa hơn. Nhưng chúng ta hãy nghĩ tới nước Pháp chẳng hạn, các thời gian của sự tục hóa của triều đình, các thời gian trong đó các linh mục đã trở thành linh mục của triều đình. Một giáo sĩ nhân viên đã thiếu sức mạnh của việc rao giảng tin mừng, sức mạnh của tin mừng. Luôn luôn khi có sự tục hóa, thì chúng ta có thể nói rằng có vài yếu đuối nào đó trong việc rao giảng tin mừng. Điều này thì thật vậy. Nhưng cũng có một tiến trình khác nữa. Một tiến trình văn hóa, một tiến trình mà tôi tin rằng đã nói một lần, một hình thức thứ hai của sự không văn hóa, khi con người nhận thế giới từ Thiên Chúa và để làm cho nó trở thành văn hóa, làm cho nó lớn lên, thống trị nó, tới một lúc nào đó con người tự cảm thấy mình là chủ nhân ông của nền văn hóa đó. Chúng ta hãy nghĩ tới huyền thoại cái tháp Babel, con người là chủ nhân ông của nền văn hóa, tới độ làm cho mình là tạo hóa của một nền văn hóa khác, nền văn hóa riêng và chiếm chỗ của Thiên Chúa tạo hóa. Và trong sự tục hóa, tôi tin rằng trước sau gì rồi người ta cũng đi tới tội chống lại Thiên Chúa tạo hóa. Con người tự đủ cho chính mình, nó không phải là một vấn đề của tính cách đời, bởi vì cần có một tính cách đời lành mạnh và sự tự trị của các sự vật, sự tự trị lành mạnh của các sự vật, sự tự trị lành mạnh của các khoa học, của tư tưởng, của chính trị, cần phải có tính cách đời lành mạnh. Không, có một điều khác, đó là một khuynh hướng duy đời, như khuynh hướng duy đời mà chủ thuyết Thiên Quang Luận đã để lại cho chúng ta như gia tài. Tôi tin rằng hai điều này, một chút tự đủ của con người tạo ra văn hóa, nhưng nó đi quá các giới hạn, và nó cảm thấy nó là Thiên Chúa, và cũng có một chút sự yếu đuối trong việc rao giảng tin mừng, trở thành hững hờ, và các Kitô hữu hững hờ. Ở đó cứu chúng ta một chút việc lấy lại sự tự trị lành mạnh trong việc phát triển của văn hóa và của các khoa học, cả với ý thức về sự độc lập, về việc là thụ tạo chứ không phải là Thiên Chúa. Ngoài ra còn có việc lấy lại sức mạnh của việc rao truyền tin mừng nữa. Ngày nay tôi tin rằng sự tục hóa này rất mạnh mẽ trong nền văn hóa và trong vài nền văn hóa nào đó. Và tinh thần thế tục cũng rất mạnh, trong vài hình thái khác nhau, sự thế tục tinh thần. Khi nó vào trong giáo hội, thì sự thế tục thiêng liêng tệ hại nhất. Đây không phải là các lời của tôi, mà tôi sẽ nói bây giờ, nhưng đó là các lời của Đức Hồng Y de Lubac, một trong các nhà thần học lớn của Công đồng Trung Vatican II. Ngài đã nói rằng khi tinh thần thế tục thiêng liêng bước vào trong giáo hội, thì kiểu này, nó là điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho giáo hội. Còn tệ hại hơn là điều đã xảy ra trong thời đại của các giáo hoàng thối nát. Và Ngài liệt kê vài hình thức của sự thối nát của các giáo hoàng. Tôi không nhớ rõ, nhưng biết bao nhiêu là thối nát. Tinh thần thế tục, đối với tôi điều này nguy hiểm. Có nguy cơ là điều này xem ra là một bài giảng. Tôi sẽ nói điều này. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong bữa tiệc ly. Ngài xin Thiên Chúa Cha cho tất cả chúng ta một điều, là đừng cất chúng ta ra khỏi thế gian, nhưng bảo vệ chúng ta khỏi thế gian, khỏi tinh thần thế tục. Nó vô cùng nguy hiểm. Nó là một sự tục hóa hơi được trang điểm, hơi được hóa trang một chút, hơi là sẵn sàng để mặc, trong cuộc sống của giáo hội? Tôi không biết tôi đã trả lời cho câu hỏi chưa.
Ông Greg Burke nói, xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Bây giờ, tới lượt đài truyền hình Đức, anh Jürgen Erbacher. Thưa Đức Thánh Cha, cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha đã gặp nhóm Thánh nữ Marta chuyên chống lại nạn nô lệ mới và việc buôn người là các đề tài theo con rất được Đức Thánh Cha lưu tâm, không chỉ như là giáo hoàng, mà hồi còn ở Buenos Aires, Đức Thánh Cha đã chú ý tới đề tài này. Tại sao vậy? Đức Thánh Cha đã có một kinh nghiệm đặc biệt hay có lẽ cả cá nhân nữa chăng? Và rồi, như là người Đức, vào đầu năm kỷ niệm cuộc cải cách, con cũng phải hỏi Đức Thánh Cha có đến quốc gia nơi cuộc cải cách đã bắt đầu cách đây 500 năm hay không, có lẽ trong năm nay.
Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi thứ hai. Chương trình các chuyến viếng thăm của năm tới chưa được soạn. Vâng, chỉ biết rằng hầu như chắc chắn là tôi sẽ đi Ấn Độ và Bangladesh, nhưng chưa được làm. Nó là một giả thiết. Liên quan tới câu hỏi thứ nhất, vâng, từ lâu khi còn là linh mục ở Buenos Aires, tôi đã luôn luôn có sự lo lắng cho thịt xác của Chúa Kitô. Sự kiện Chúa Kitô tiếp tục đau khổ, Chúa Kitô liên tục bị đóng đanh trong các anh em yếu đuối nhất đã luôn luôn khiến cho tôi cảm động. Như là linh mục, tôi đã làm các công việc nhỏ với người nghèo, nhưng không chỉ có thế, tôi cũng đã làm việc với các sinh viên đại học nữa. Thế rồi như là giám mục tại Buenos Aires, chúng tôi đã có các sáng kiến làm việc với các nhóm không công giáo và người không tín ngưỡng, chống lại lao động nô lệ, nhất là của các người di cư châu Mỹ Latin đến Argentina. Họ bị tịch thu thông hành và phải làm việc như nô lệ trong các nhà máy kỹ nghệ, bị khóa kín trong đó. Có một lần xảy ra hỏa hoạn, các trẻ em leo lên sân thượng và chết hết ở trên đó, và không có ai trốn thoát được. Thật đúng như là nô lệ, và điều này khiến cho tôi cảm động. Việc buôn bán người, tôi cũng đã làm việc với hai dòng nữ hoạt động trợ giúp các phụ nữ mại dâm, các phụ nữ nô lệ của nạn mại dâm. Tôi không thích dùng từ phụ nữ mại dâm, nhưng các phụ nữ nô lệ của mại dâm. Thế rồi mỗi năm một lần, tất cả các người nô lệ của hệ thống này cử hành một thánh lễ tại quảng trường Hiến Pháp, là một trong các quảng trường nơi các xe lửa tới, giống như nhà ga xe lửa Termini của Roma. Anh hãy nghĩ tới nhà ga Termini. Và thánh lễ được cử hành tại đó với tất cả mọi người. Tới tham dự có tất cả mọi tổ chức, các nữ tu làm việc, và cả những người không tin nữa. Nhưng chúng tôi làm việc với họ. Và ở đây cũng thế, ở đây tại Italia này, cũng có biết bao nhiêu nhóm thiện nguyện hoạt động chống lại mọi hình thức nô lệ lao động cũng như phụ nữ nô lệ. Cách đây vài tháng tôi đã thăm một trong các tổ chức này. Và người dân ở Italia này, người ta làm việc thiện nguyện rất tốt. Tôi đã không bao giờ nghĩ nó là như thế. Thiện nguyện là một điều rất đẹp mà Italia có. Được như vậy là cũng nhờ các cha sở. Trung tâm sinh hoạt cho giới trẻ và phong trào thiện nguyện là hai điều nảy sinh từ lòng nhiệt thành tông đồ của các cha sở Italia. Không biết tôi đã trả lời chưa hay còn có gì nữa.
Ông Burke nói, chúng con xin cảm ơn Đức Thánh Cha, người ta nói tới giờ ăn rồi, chúng ta phải đi ăn thôi.
Xin cảm ơn anh chị em về các câu hỏi, cảm ơn rất nhiều, và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, chúc anh chị em ăn ngon.
Vừa rồi là phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Malmö, Thụy Điển về Roma. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động tôn giáo nổi bật trong tuần qua là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển từ sáng thứ Ba 31 tháng 10 đến chiều mùng 1 tháng 11 lễ các thánh. Ngài đến Thụy Điển theo lời mời của Liên hiệp Tin lành Luther để cùng với tổ chức này tưởng niệm cuộc cải cách của Martin Luther cách đây 500 năm. Lễ tưởng niệm có chủ đề là Từ xung đột đến hiệp thông, liên kết trong hy vọng. Việc tham dự lễ tưởng niệm cũng là chủ đích chính yếu chuyến viếng thăm đại kết của Đức Thánh Cha. Sau đó, chương trình được kéo dài với thánh lễ ngài cử hành trước sự tham dự của 18.000 tín hữu công giáo Thụy Điển sáng thứ Ba mùng 1 tháng 11 cũng là lễ các thánh. Nổi bật trong cuộc viếng thăm là tuyên ngôn chung được Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới ký và công bố, trong đó hai vị bày tỏ quyết tâm về hiệp nhất trọn vẹn giữa hai giáo hội. Tuyên ngôn được Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther ký vào cuối buổi cầu nguyện tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách cử hành tại nhà thờ chính tòa Lund, Thụy Điển, chiều ngày 31 tháng 10, 2016. Tuyên ngôn có đoạn viết, với tuyên ngôn chung này, chúng tôi, các tín hữu Công giáo và Luther, bày tỏ lòng biết ơn vui mừng đối với Thiên Chúa vì ơn được cầu nguyện chung tại nhà thờ chính tòa Lund nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách. 50 năm đối thoại đại kết song phương liên tục và có thành quả giữa Công giáo và Luther đã giúp vượt thắng nhiều khác biệt và đã kiến tạo sự cảm thông lẫn nhau và tín nhiệm giữa chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi đã tiến đến gần nhau trong việc cùng phục vụ những người thân cận của chúng tôi, thường ở trong bối cảnh đau khổ và bị bách hại. Vì thế, qua đối thoại và cùng làm chứng tá, chúng tôi không còn là những người xa lạ nữa. Trái lại, chúng tôi đã học biết có nhiều điều liên kết chúng tôi hơn là những điều chia rẽ.
Trong khi chúng tôi biết ơn sâu xa vì những hồng ân linh đạo và thần học đã nhận được qua cuộc cải cách, chúng tôi thú nhận và đau buồn trước Chúa Kitô về sự kiện các tín hữu Luther và Công giáo đã làm thương tổn sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội. Những dị biệt về thần học có kèm theo những thành kiến và xung đột, tôn giáo bị lợi dụng vào những mục tiêu chính trị. Niềm tin chung của chúng tôi nơi Chúa Giêsu Kitô và phép rửa chung đòi hỏi chúng tôi phải hoán cải mỗi ngày, nhờ đó chúng tôi loại bỏ những bất đồng và xung đột trong lịch sử đang cản trở sứ vụ hòa giải. Tuy quá khứ không thể thay đổi được, nhưng ký ức và cách thức tưởng niệm có thể biến đổi. Chúng tôi cầu nguyện cho sự chữa lành các vết thương và ký ức của chúng tôi, làm cho cái nhìn của chúng tôi đối với nhau bị u tối. Chúng tôi quyết liệt phủ nhận mọi oán ghét và mọi bạo lực quá khứ và hiện tại, nhất là những bạo lực oán ghét được thực hiện nhân danh tôn giáo. Ngày hôm nay, chúng tôi lắng nghe mệnh lệnh Thiên Chúa truyền loại bỏ mọi xung đột. Chúng tôi nhìn nhận rằng chúng tôi được giải thoát nhờ ơn thánh để tiến bước về niềm hiệp thông mà Thiên Chúa liên tục kêu gọi chúng tôi tiến đến.
Trong khi chúng tôi vượt thắng những biến cố lịch sử còn đè nặng trên chúng tôi, chúng tôi quyết tâm cùng nhau làm chứng về ơn thánh thương xót của Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Đáp lại năm điều quyết tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc đối thoại của chúng tôi để loại bỏ những chướng ngại còn tồn đọng cản trở chúng tôi tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Đặc biệt, chúng tôi dấn thân tìm kiếm những con đường vượt thắng sự phân hóa trong thân mình Chúa Kitô và đáp lại sự đói khát thiêng liêng của các cộng đoàn chúng tôi để được nên một tại bản thánh thể. Đó là mục đích nỗ lực đại kết của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cộng đồng Công giáo và Luther địa phương và những người đối tác đại kết của chúng tôi hãy can đảm và có tinh thần sáng tạo, vui tươi và hy vọng trong quyết tâm của họ dấn thân trong hành trình tuyệt vời này trước mặt chúng ta.
Thứ Bảy mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng E. Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong 38 vị tử đạo tại thành phố Scutari, Bắc Albany. Đứng đầu danh sách là Đức Cha Vincenzo Pernucci, Tổng giám mục giáo phận Durazzo và 37 bạn tử đạo trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1974. Tổng cộng có 2 giám mục, 21 linh mục giáo phận, 7 tu sĩ thuộc dòng Francisco, 3 vị dòng tên, 1 chủng sinh và 4 giáo dân. Phụ nữ duy nhất là chị Maria Tucci, một thỉnh sinh 22 tuổi. Đức Hồng Y Amato nhận định rằng, mặc dù ở trong hỏa ngục của một cuộc bách hại độc đoán và bất công, các vị tử đạo Albany đã chứng tỏ trước các kẻ thù những tâm tình và thái độ như Chúa Giêsu, tha thứ, trung thành, can đảm, huynh đệ và từ bi. Họ là chứng nhân của một nhân loại mới gieo vãi trong lịch sử không phải chiến tranh, chia rẽ và giết chóc những người vô tội, nhưng là an bình, vui tươi và huynh đệ, tuyên dương những tài năng đích thực của con người được Thiên Chúa tạo dựng nên.
Sáng thứ Năm, mùng 3 tháng 11, trong buổi tiếp kiến 200 vị đại diện các tôn giáo, Đức Thánh Cha cổ võ sự gặp gỡ an bình giữa các tín đồ các tôn giáo và một nền tự do tôn giáo đích thực. Ngài khẳng định rằng, mầu nhiệm thương xót không được cử hành bằng lời nói mà thôi, nhưng nhất là bằng hành động, với một lối sống thực sự từ bi thương xót, với lòng yêu thương vô vị lợi, phục vụ anh em và chia sẻ chân thành. Đó cũng là lối sống mà giáo hội rất mong ước đảm nhận, cả trong nghĩa vụ cổ võ sự hiệp nhất và tình bác ái giữa con người với nhau. Lối sống mà các tôn giáo cũng được kêu gọi đón nhận, nhất là thời nay, đó là trở thành sứ giả hòa bình và kiến tạo tình hiệp thông, và khác với những người sách động xung đột, chia rẽ và khép kín, thời nay chính là thời kỳ của tình huynh đệ. Vì thế, điều quan trọng là tìm cách gặp gỡ giữa chúng ta, một cuộc gặp gỡ không có tinh thần tôn giáo hỗn hợp, làm cho chúng ta cởi mở đối thoại để biết nhau rõ hơn và cảm thông nhau hơn, loại bỏ mọi hình thức khép kín và khinh rẻ và mọi hình thức bạo lực và kỳ thị.
Đức Thánh Cha cũng nói đến sự dấn thân chung giữa tín đồ các tôn giáo trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên. Ngài nói, lòng thương xót cũng mở rộng cho thế giới chung quanh chúng ta, cho căn nhà chung mà chúng ta được kêu gọi gìn giữ và bảo tồn, chống lại sự tiêu thụ vô độ và ham hố. Chúng ta cần dấn thân giáo dục về sự điều độ và tôn trọng, về một lối sống đơn giản và có trật tự hơn, trong đó chúng ta sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách khôn ngoan và điều độ, nghĩ đến toàn thể nhân loại và các thế hệ mai sau, chứ không phải chỉ nghĩ đến những lợi lộc của phe nhóm riêng và những lợi lộc của thời nay mà thôi. Đặc biệt, ngày nay, cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi trường đòi tất cả chúng ta phải nghĩ đến công ích và tiến bước trên con đường đối thoại, vốn đòi phải kiên nhẫn, khổ hạnh và quảng đại. Con đường này thật là tuyệt vời đối với chúng ta, cần loại bỏ những con đường không có mục tiêu dẫn đến sự đối nghịch nhau và khép kín. Cần làm sao để đừng xảy ra tệ nạn. Các tôn giáo, vì thái độ của một số tín đồ, thông truyền một sứ điệp hỗn độn và trái ngược với sứ điệp thương xót. Rất tiếc là không có ngày nào chúng ta không nghe nói về bạo lực, xung đột, bắt cóc, tấn công khủng bố, gây ra các nạn nhân và tàn phá. Và thật là điều kinh khủng khi người ta tìm cách biện minh cho những hành động man rợ như thế, nhân danh tôn giáo hoặc nhân danh chính Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị ơn lãnh nhận đức tin công giáo và tình yêu dành cho người nghèo ở Ấn Độ của nữ tu Asunta Nakade, vốn là một Phật tử người Nhật Bản.
Asunta Nakade là một nữ tu Nhật Bản thuộc dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã hoạt động ở Ấn Độ trong 40 năm qua. Ngày 21 tháng 10 vừa qua, sơ đã rời tu viện ở Ấn Độ để trở về quê nhà ở Nhật Bản. Nữ tu Bindu Mikael, người Ấn Độ, đã viết khi chia tay sơ Asunta: "Chúng tôi biết ơn sơ Asunta yêu quý, vì tất cả những gì sơ đã có với chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ sự hiện diện và gương mặt tươi cười của sơ. Nhưng chúng tôi hiệp thông với sơ trong tinh thần, bởi vì chúng tôi không bao giờ quên tình thương của sơ, sự hy sinh và lòng nhiệt thành đối với sứ vụ và tình yêu dành cho Ấn Độ. Tạm biệt sơ Asunta." Sơ Asunta là ai? Asunta Nakade sinh năm 1937, trong một gia đình Phật giáo ở Tokyo, với tên gọi Keiko. Vì cha của Keiko làm việc cho một công ty thương mại, nên cô liên tục phải đổi trường học. Mỗi khi cha cô phải di chuyển đến một chi nhánh khác của công ty, ở Nhật Bản hay ở nước ngoài. Năm 1949, khi Keiko đang học năm cuối tiểu học ở Kobe, Keiko đã có một cuộc gặp gỡ mầu nhiệm với giáo hội công giáo, một cuộc gặp gỡ mà qua đó cô được gặp chính Thiên Chúa. Keiko nhìn thấy hàng xóm của mình khi đi nhà thờ, và cô đi theo họ. Đó là một nhà thờ công giáo. Bên trong nhà nguyện cạnh nhà thờ có thánh tích của Thánh Francisco Xavier, một cánh tay của Ngài. Keiko thấy người ta xếp từng hàng dài để đi đến bàn thờ tôn kính thánh tích. Dù không biết gì về công giáo, và đây cũng là lần đầu tiên bước chân vào một nhà thờ công giáo, Keiko không thể nào quên được kinh nghiệm cô có ngày hôm đó. một sự thánh thiện bao phủ cô. Sau này Keiko tin là nhờ Thánh Francisco Xavier mà cô đã nhận được quà tặng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Khi Keiko 13 tuổi, cha cô chuyển cô đến một trường học do các nữ tu dòng Francisco phụ trách. Một lần nữa, Keiko lại bị chìm đắm trong sự thánh thiện của các nữ tu. Cô cảm nhận từ bên trong đáy lòng mình niềm vui và hạnh phúc thiên đàng. Keiko bắt đầu tham dự các lớp học ngày Chủ nhật để biết về đức tin Công giáo. Cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn Keiko thật mạnh mẽ, đến nỗi cô muốn dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì. Cô trình bày ước muốn với cha mẹ, nhưng họ không hiểu được điều này vì cô chưa được rửa tội. Keiko tiếp tục việc học hỏi giáo lý và ngày 15 tháng 8 năm 1950, cùng với ba người bạn học, cô được lãnh nhận bí tích rửa tội tại nhà nguyện của trường. Giới tên thánh Assunta, nghĩa là Đức Mẹ lên trời. Dù gia đình theo đạo Phật, nhưng cha của Assunta không phản đối cô gia nhập Công giáo. Ông nói với cô là có một tôn giáo của cá nhân là điều tốt. Hai năm sau, mẹ của Assunta cũng được rửa tội, rồi em trai của cô cũng thế. Vì muốn giữ Phật giáo như tôn giáo của gia đình, nên cha của Assunta không theo Công giáo. Năm lên 19 tuổi, từ tận đáy sâu con tim, Assunta cảm thấy tiếng Chúa gọi, nhưng không biết Chúa gọi cô ở đâu. Theo lời khuyên của một cha dòng tên, Assunta đến thăm dòng các nữ tu thánh tâm Chúa Giêsu ở Sokosuka. Cô được một nữ tu người Nhật, lúc đó là sơ giáo tập đón tiếp. Yêu thích sự nồng nhiệt và hiếu khách của các nữ tu, nên Assunta trở lại nhà dòng vài lần nữa. Qua những lần thăm viếng này, Assunta được cuốn hút đến giới bí tích thánh thể. Các nữ tu chào mình Thánh Chúa hàng ngày, và Assunta đã yêu Chúa Giêsu. Cô muốn dâng đời mình hoàn toàn cho Chúa. Khi tốt nghiệp đại học, Assunta bày tỏ ao ước gia nhập tu viện. Mẹ của cô không thể đón nhận ý muốn của cô và đau khổ rất nhiều vì mất đi người con gái. Nhưng cha của cô lại hiểu ý nghĩa của việc theo Chúa Giêsu và không phản đối cô. Ông còn khuyên cô trung thành với việc tu trì, đừng quay lại đằng sau. Ngày 13 tháng 11 năm 1962, Assunta được vào nhà tập, có 20 tập sinh cùng với cô. Gần 3 năm sau, ngày 11 tháng 2 năm 1965, Assunta được tiên khấn lần đầu, và ngày 15 tháng 8 năm 1972 được hạnh phúc tiên khấn trọn đời. Tháng 7 năm 1976, Assunta được sai đến hoạt động tại Ấn Độ. Trước đó, Assunta theo học một khóa ở Montessori ở Dublin để chuẩn bị dạy học trong một trường dành cho các trẻ em đặc biệt. Sang Ấn Độ, Sơ Assunta cùng với bốn nữ tu ngoại quốc khác điều hành một trường dành cho các trẻ em có vấn đề về trí tuệ. 3 tháng đầu thật khó cho Sơ để thích ứng với môi trường mới. Sơ chia sẻ, thật là không dễ để dạy dỗ các em trẻ này, nhưng đặc sủng của dòng chúng tôi, chầu mình Thánh Chúa, đã là nguồn sức mạnh và niềm vui của tôi. Kinh nghiệm thần bí về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể giống với sự nhận biết Chúa nơi các trẻ em này. Khi Thiên Chúa yêu các em, chúng trở nên đáng yêu. Các trẻ em đặc biệt là món quà đặc biệt Chúa ban cho tôi ở Ấn Độ. Tôi đã có một thời gian tuyệt vời khi dạy dỗ và học hỏi từ các em, nhiều kinh nghiệm của tình yêu, cảm xúc và chăm sóc từ các em. Sơ Assunta cũng là người chăm sóc mục vụ. Sơ luôn hiện diện trong các hoạt động của giáo xứ Thánh Giuse ở Juhu. Sơ thăm viếng các gia đình trong giáo xứ, và khi đã 79 tuổi, Sơ dẫn mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Sơ có một trái tim vĩ đại dành cho người nghèo. Sơ giúp đỡ họ hoặc là giáo dục cho người nghèo hoặc là chăm sóc y tế cho các bệnh nhân SIDA. Dân nghèo từ đảo Mát đến Dada đều biết Sơ. Sơ ở lại bệnh viện khi một phụ nữ nghèo được tiếp nhận. Bất cứ người nghèo nào đến Dinkhus sẽ không phải ra đi mà không được Sơ mời hoặc một ly nước hay một bữa ăn nhẹ. Sơ đã giúp cho nhiều gia đình bị tan vỡ, tái định cư họ ở những nơi khác nhau và phần lớn họ đang sống hạnh phúc. Vào ngày sinh nhật của Sơ hay những dịp đặc biệt, nhiều gia đình đến chúc mừng Sơ và bày tỏ lòng biết ơn. Vào năm 2010, khi mừng 50 năm khấn dòng, Sơ muốn có một cử hành đặc biệt chỉ với người nghèo. Nói về Ấn Độ, Sơ Asunta chia sẻ, Ấn Độ là miền đất của suy tư. Thần khí hoạt động trong thinh lặng và đưa chúng tôi tới kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu vô điều kiện của người. Ba chữ si, contemplation, communion và compassion, nghĩa là chiêm niệm, hiệp thông và thông cảm, là những ngôi sao hướng dẫn tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.